Ống nó nhanh lên thả ngàn thước tơ ý ở đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tấc, nói mau nói mau. Thì ông học trò này mới vừa mở miệng thì ngài Giáp Sơn lúc đó đang ngồi trên cái thuyền, thì ngài tay sẵn cái chèo, ngài đánh cho một cái chèo té xuống nước. Ngài thiền hội mới leo lên thuyền một cái thì ông thầy lại nói người học trò vừa mở miệng đánh thêm một cái té xuống nước nữa đó. Và sau đó thì ngài thiền hội hốt nhiên đại ngộ, gật đầu ba cái vẫn còn ở dưới nước. Thì chúng ta mới thấy tất cả những cái mình tưởng là hiểu, nếu có một chút tự hào hoặc là sở đắc trong đó, nó trở thành muôn kiếp cặp một đường. Và nếu gặp một tay sư phụ mà tài năng kiểu này á, thì trả lời không được, bị đánh xuống nước liền. Lúc đó mà thật ngộ ra thì cái ngộ mới là thật. Và chúng ta ở trong thiền viện chúng ta được học rất nhiều về cái nghĩa lý sâu màu của nhà thiền, rồi mình cũng có được cái tiện lợi để mà tu nữa. Thì có tu chút ít được học hiểu và mình cảm thấy mình có nhận ra thì phải dè chừng cái tâm này. Và người xưa rất dè dặt chỗ này, cho nên không lập tâm chủ. Nhận ra rồi là bỏ, nhận ra là bỏ, luôn luôn ở trong cái chỗ rỗng rang. Và cũng là ngài Giác Sơn Thiện Hội, ngài Đức Thành này, khi mà phó chúc cho ngài Thiện Hội là trong câu chuyện vừa mới kể đó, hai thầy trò đó, thì câu phó chúc là: ngươi ra đi phải tìm chỗ ẩn thân không dấu vết, chỗ không dấu vết chớ ẩn thân. Mình mới thấy người xưa rất là thâm thúy dạy học trò. Câu phó chúc có nghĩa là câu rốt sao đó, là sau khi mà nói xong câu phó chúc này là ổng lật thuyền đi luôn đó. Ngươi về sau á phải tìm chỗ ẩn thân không dấu vết, tức là cái gì mà có hình có tướng mà mình còn chấp vào đó là kẹt. Cho nên cái chỗ mà mình nương á phải là nương chỗ không tướng. Mà nói tới như vậy thì còn phá nữa, mà cái chỗ không tướng tức là chỗ không dấu vết chớ ẩn thân, là phá sạch. Cho nên gọi là không lập tâm chủ là như vậy. Còn mình chưa phải là tâm chủ mình cũng lập nữa, thành ra mình lập, mình dính, mình kẹt tùm lum tà la hết. Nói tiếp: không mở cửa nẻo, thẳng đó là phải động niệm liền cái, nhiên hậu mới là bổn phận. Mình thấy những cái lời rất là cô đọng. Không mở cửa nẻo tức là không có phương tiện. Trong một cái nhà có chứa kho báu mà không mở cửa nẻo, thẳng đó là phải động niệm liền trái, lúc đó mới là bổn phận. Thì mới biết là cái pháp rất khó, là không có phương tiện mà thẳng đó thì phải động niệm liền trái, có nghĩa là trực tiếp mà chỉ. Tại sao không mở cửa nẻo? Tại vì cái này không che giấu và cái này có sẵn, cho nên không cần phương tiện, không cần đi lại để tới hay gì hết trơn, mà biết được thẳng đó thì phải. Còn hễ khởi những cái tâm dò tìm kiếm chỗ mà chung vào, tức là động niệm, thì trái. Nếu nhận ngay được đó thì mới thật là Phật xưa của mình. Mình mới nghe lời giới thiệu không là mình đã thấy cái pháp này là cái pháp không thể dùng suy nghĩ tình thức mà tới được. Người xưa tối kỵ cái chuyện dùng ý thức để hiểu. Còn ngày nay á, khi có một cái thiền ngữ hoặc là có một câu chuyện thiền nào mà người ta giảng hợp lý hay á, mình mới khen ông thầy đó, phải không? Cô giảng hay quá, đúng là lý tột. Nhưng mà như vậy thì nó có hợp không thưa đại chúng? Giảng mà để cho người kia hiểu, là hiểu bằng cái gì? Hiểu bằng ý thức. Thì thì như vậy đúng là nuôi cho dặn thêm lớn. Thì người xưa không như vậy, người nay thì có vậy đó. Tức là càng giảng mà hay ho và người nghe càng hiểu, vỗ tay rào rào á, thì cái đó là khen. Nhưng mà người xưa như vậy là xa đạo vô cùng. Ngày xưa một đánh một hét, hoặc là nói những câu như vừa rồi nói đó, cây cột cái, que thức khô, vân vân, hét có đường suy nghĩ. À, thì như vậy mới nhận ra được chỗ không lời nơi mình. Cho nên lời nói kia rất gọn, lý ấy chỉ thẳng, đạo cao vót, hạnh này riêng biệt. À, ông Bùi Hưu mới nói là cái ý sâu màu như vậy đó. Cho nên ngài Hoàng Bá, ngài nói rất gọn, ngài không có nhiều lời dông dài, và lý chỉ thẳng, đạo cao vót, hạnh này riêng biệt. Đạo cao vót là ngài dạy chỗ tồn, người học muốn nhận thì thẳng đó mà nhận, chứ không có phương tiện. Người xưa thường hay dùng cái chữ là vách đá ngàn nhẫn, có nghĩa là cái đường lên những cái chỗ này nó cao vót, nó không có tầng cấp, nó không có thứ bậc gì hết. Lên được thì lên ngay đó mà lên thôi. Hạnh này riêng biệt là cơ phong của ngài khác người, cách tiếp độ người cũng rất là kỳ đặc. Rồi chúng ta đọc học cái pháp yếu truyền tâm thì mình mới thấy là ngài nói có một chuyện, cả một cái bản luận dài như vậy, chỉ nói một chuyện, không có cửa ngõ phương tiện gì cho mình vào hết. Giỏi thì nhận, không thì như là mình đứng ngoài một cái hang động cài cửa rồi. Học giả bốn phương trong núi này đua nhau đến, nhìn thấy tướng là ngộ, hải chúng tới lui thường hơn ngàn người. Tuy là nói cái chỗ cao tột như vậy đó, nhưng mà người học thì đua nhau mà tới, hướng về, dùng cái chữ rất là hay, trong núi này đua nhau mà đến, tức là hướng về tới đó. Nhìn thấy tướng là ngộ. À, tại vì ngài sống được chỗ này, cho nên chỉ cần nhìn thấy là đã có những cái cảm ngộ rồi. Điều này có không ha? À, đối với những vị tu tập mà thật tu thật sống được á, chỉ cần tiếp xúc với vị đó là cả một cái nguồn sống động tâm linh nơi cái người học nó được khơi dậy. Hải chúng tới lui thường hơn ngàn người, chúng số chúng rất là đông. Thường thường đại chúng người ta vừa cũng dùng cái chữ là hải chúng, rộng lớn như biển, và cả ngàn người tới lui nơi hội của ngài. Hội xương năm thứ hai, tức là năm 842, tôi trấn nhậm Trung Lâm, Trung Lăng ở Hồng Châu, đích thân lên núi rước ngài đến Bổn Châu, nghỉ ở chùa Long Hưng, sớm chiều hỏi đạo. Đây là cái cơ duyên để viết cái pháp yếu truyền tâm này đây. À, ông Bùi Hưu thì đang làm quan ở tại Trung Lăng, và đích thân ông, chứ không phải là phái người, lên núi rồi rước ngài về nơi chỗ mà ông ở. Ở đó có cái chùa Long Hưng, tức là không có rước vô trong dinh mà tạo một cảnh chùa ở đó, rồi sớm chiều đến để thưa hỏi đạo lý. Đại Trung năm thứ hai, tức là 4 năm sau, của 6 năm sau, tôi đổi đến Uyển Lăng ở Tuyên Châu, cũng đi lễ thỉnh ngài đến sở bộ an cư ở chùa Khai Nguyên. Tôi sớm chiều đến thọ pháp, trở về ghi lại 10 phần được 1-2, đeo làm tâm ấn, không dám bày ra. Khi mà ông quan này ông đổi đi qua chỗ khác, tức là Uyển Lăng, cũng thỉnh ngài đến cái chùa gần đó là chùa Khai Nguyên, là đi đâu thì rước ngài theo đó, và cũng sớm chiều thưa hỏi, về mới ghi lại, và 10 phần thì ghi được 1-2, Đây có thể là một lời nói khiêm nhường, nhưng mà